就发现你就好多都没有了。咱们来读啊，来读啊。你这么在做，我就在忙。这个lực Phật là bắt đầu từ lại Phật Đản cho tới ngày lễ Du Lan là tu sĩ phải nhập hạ 3 tháng. Nhưng mà ở Hoa Kỳ đó, cái thời gian người ta không thể nào mà lưu trú trong một chỗ 3 tháng được. Mà hơn nữa bên Ấn Độ đó, là vì cái thời gian mùa đó là cái mùa mưa, côn trùng sinh sôi nảy nở. Do đó nếu chịu tăng đi khất thực ra ngoài sẽ giết hại chúng sanh và tạo thêm sát nghiệp. Còn ở đây chúng ta đi ra thì lên xe, rồi chúng ta có những người phải không thể nào ở trong một cái ngôi chùa mà 3 tháng. Thành đa số các chư tăng ni ở bên Hoa Kỳ là nhập hạ 1 tháng thôi. Thì bây giờ thời gian này những vị nào mà thầy đã set up ở đây như cô Hồng Sơn, cô Hồng Ngọc, thầy Tệ Mãn hay là tất cả những người như là ở đây đó, thì những người đó và của thầy đưa chú Thị Như, thì những người đó là coi như nhập hạ tại đây để mà phục vụ cho cái ngôi Già Lam này. Cái đề tài bữa nay thầy giảng đó, là quý vị có thấy là quý vị của chúng ta phạm giới trộm nhiều lắm, trộm cướp tài sản của người ta mà chúng ta không có thấy. Chúng ta chỉ thấy cái tội sát sanh là đa số, mà chúng ta không thấy cái tội trộm cắp. Mà hầu như chúng ta cứ coi thường cái chuyện mà nhiều khi chúng ta lấy đó, ở trong này ăn trộm là ăn trộm 1 triệu không à, 1 tỷ á, chứ không có ăn trộm mà cái 5 ngàn đâu, không có. Thì đâu có gì. Tôi biết tại sao tôi nói là tăng ni ở trong chùa, cả cái cư sĩ nữa, tu cho đã đời, nhưng mà cuối cùng á, thì quý vị phạm vào cái tội trộm nhiều nhất. Cái tội tài dâm cũng không có nhiều bằng cái tội trộm, mà cái tội mà cái tội khẩu nghiệp cũng đứng sau cái tội trộm nữa, ai biết sao không? Mà tội mặt tỷ á, tôi thí dụ thì bữa nay là ngày mấy quý vị? 29 hả? 28 29 phải không? 29 tháng 5 2014. Thành ra bữa nay là cái bài pháp mà tôi giảng nó không nằm trong chương trình, mà tôi nói về cái tội trộm cắp mà tài sản của những đại chúng, của những người đồng tu rất là nặng. Quý vị tưởng ví dụ như một cái người đem một cục hột sòn, cà ráp sòn vô đây thì cho 30 ngàn quy cắp nó cũng nhẹ nữa. Tôi thí dụ như là sư chú Hoàng Chánh, ông ta là một cái người có thành công về vấn đề nghề neo. Anh ta có một cái, trên đó anh làm tiệm, anh đã có cái website và anh dạy cho người ta học neo, làm neo. Và anh rất thành công, có thể nói anh là một tay có 1 triệu trong tay rồi, chứ không phải là anh vô đây. Nhưng mà anh phát một cái tâm từ Chicago xuống. Trong cái nhóm Chicago đây thì họ, anh biết thầy từ, hình như Quảng Chánh biết sư phụ từ kia, sư phụ thì về chùa gì ở trên Chicago đầu tiên, chùa gì? Chùa Phật Bảo phải không? Đó. Thì lúc đó thầy về Phật Bảo mở tu 2 ngày, con có đến con dự đúng không? Thì anh cái duyên đó, và anh đã tìm đến cái sư phụ, và anh đã giao hết tài sản cho vợ con để đi tu. Anh xin xuất gia mà anh tu thử với thầy 3 năm, rồi tu được thì tu luôn. Và những ngày sóng gió ở trong cái hệ thống này, thì lúc đó sư phụ rất là sợ Quảng Chánh không xuống, không tu, không thối tâm. Thành ra lúc đó thầy mới đem, lúc đó cái lo nhất của thầy là ông Tệ Mãn. Ông Tệ Mãn thì ông có cái khẩu nghiệp, lúc đó bên Cali ông thuộc loại là cặn bã trong ngôi chùa, ai cũng ghét ông hết. Tập khí của ông mà, ông đi đâu móc lò người ta, cái đó ông không có bụng thì tốt, nhưng mà ông hở ở đâu ông chọc, ông ghẹo người ta, ông không có, ông dùng cái khẩu, tức là ông lúc bên đó ông là phạm hết những cái thọc, ông nghĩa là ông dùng cái miệng, ông chọc người này chọc người kia. Thành ra ở bên đó hầu như người ta ghét ông. Thì sau đó thầy mới đưa ông qua đây để mà có cái chen, nếu không là người ta ở bên đó thuộc về loại là, cũng là ông thuộc về cái loại là ăn trộm, đại ăn trộm của người ta. Nhưng mà tôi giải thích tại sao nó ông là loại ăn trộm. Ông qua đây thời gian rồi, lúc đó là tôi thấy ông Quảng Chánh từ trên Chicago xuống mới có mấy tuần lễ, thì ông đang xin tu 3 năm để thử được thì tu, mà không được thì xuất gia là xả chớ ra đời. Ông đi tu mà ông đem cái xe van đó, xe van mới trên nó mua xuống, rồi tất cả đồ nghề ông đều mua hết đồ nghề những cái gì xài. Rồi đến nỗi mà ở trong này ông có mấy đứa con tụi nó cũng thành công lắm. Thành ra ông tôi cũng giao hết cho vợ con, ông chỉ lấy cái xe, ông mua xe, bỏ mua cái xe đó như mấy chục ngàn đó, cái xe mà Toyota quý vị thấy mới tin đó, ông chạy từ trên đó xuống. Thì lúc đó con gái của ổng, con trai ổng thì nó đưa một cái thẻ. Quý giá, sư phụ đang thuyết pháp, có gì chút nữa tiếng hồ đó sư phụ nói chuyện với con. Dạ thầy đang thuyết pháp rồi. Nó đưa nó là ba muốn xài gì xài, nhưng mà bill về con trả, tức là đưa cho ổng một cái thẻ visa Mastercard có limit mấy chục ngàn vậy đó, cứ xài đi. Nhưng một đứa thì nó không được cúng chùa, bà xài cho ba muốn làm gì làm. Huệ giá, sư phụ đang thuyết pháp, một tiếng đồng hồ sau gọi lại. Rồi một đứa đó thì nó cũng được đưa một cái thẻ, thì ba muốn cúng chùa, ba muốn làm gì thì ba làm. Thì hai đứa con đó. Mà khi đi tu như vậy thì vợ gia đình đều ủng hộ ông hết, chứ không phải ủng hộ. Sau đó thầy mới đưa ông qua bên Youth Center, vì lúc đó thầy nắm được cái tin tức là tháng 5 năm rồi, khi mà về mở Pháp Tu Thiền Nhân thì đã có một âm mưu đạo chánh thầy mà thầy biết trước đã thẳng, và thường nó báo cho thầy biết trong một năm. Thầy âm mưu đạo chánh đó, những cái chuyện biết trước thì thầy vẫn biết, nhưng mà thầy để coi. Cái mưu đạo chánh đó nó nằm từ ở trong đây, nó cài người vô để mà chuẩn bị tháo cái đài Thiền Nhân. Thì cái chuyện đó không biết lúc đó Tề Mãn có làm công quả ngoài đó phải không? Tề Mãn chung với thầy Tề Minh, Tề Quán. Lúc đó thầy Tề Minh, Tề Quán làm cái đại thiện nhân. Mà những người đang điều hành cái bo đó, chỉ cần thầy Tề Minh, Tề Quán mua một thùng nước ngọt uống là bị chữ. Có không Tề Mãn? Không cho uống nước ngọt nữa. Mà quý vị biết người ta tu, chúng tôi ăn chay nó không có energy đâu. Mà khi bắn cái đại thiện nhân đó, mà chỉ là cần mà mua một lốc nước ngọt cho uống đó, thì bị cái người điều hành trong làng này, những cái người trong bo lúc tôi không đào tạm, tôi không nhớ tên nữa, đi ra chửi như chó vậy đó. Và điểm mặt cái gì đừng có làm nữa, vài bữa lột hết cái này bây giờ có không. Thì Tề Minh mới khóc. Thì lúc đó một vị sư cô trong này mới bỏ tiền ra đi mua nước ngọt cho quý thầy uống. Mà quý vị thấy cái đại thiện nhân người ta làm á, nếu mà kêu từ Mỹ nó vào làm cái đại thiện nhân á, tốn vài chục ngàn đô tiền công, mà quý thầy đã hăng sai làm ở đó mà vì như vậy, thì cái âm mưu đó đã có chuyện là họ chửi cho mấy người này nạn. Họ nói làm chi mấy bố cũng tháo à. Tức là âm mưu họ thấy họ thắng rồi, tôi chỉ chuyện nó đã qua, tôi không có nói. Và sau khi tôi mới đắp, tôi mới bắt ngay lúc đó tôi tin tưởng. Là tôi tin tưởng Tị Nhãn là không thể nào phạm tôi được. Tại vì Tị Nhãn là ổng thọ giới trong này. Biết tôi nó thọ đại giới đàn, có phải là thầy đưa cái bình bát cho Tị Nhãn không? Rồi khi mà thọ giới ông Tị Giác á, thì tôi mời ông về. Thì đây vận động rất là mạnh, tôi vận động với thầy Tề Minh, vận động với mọi người để đưa ông về. Nhưng mà ổng lại nghe cái lời cái băng phản loạn, ông nói thầy Thông Lai không có mời sư tăng Thái Lan, không có mời sư tăng Tây Tạng, mà mời ông về đây để mà cũng như xí gạt ông vậy đó. Vậy mà đi tin tôi nó phót trên mạng tôi rồi, cái mặt mũi tôi nào mà không có giới đàn mà tôi làm vậy mà tin ông không về. Đúng là ông mua vé máy bay rồi đó. Rồi nghe lời cái băng phản loạn thì ông nó cũng không về. Đó là một cái ăn cướp công đức của người ta lần thứ hai. Đó là những tội ăn cướp, tôi nói cho quý vị nghe, những người đó mà tội ăn cướp. Và ông Tệ Nhãn, tôi đưa cho ông nguyên cái bát, tức là cái nguyên cả cái hệ thống này, ông là đại sư huynh. Khi ông Tệ Giác không về thì ông là đại sư huynh. Quý vị chứng kiến cái bát tôi đưa, có phải lục tổ lục truyền cái bát là người sẽ là thế ngũ tổ để điều hành cái, phải không quý vị? Người ta dành nhau, ông là coi như là đại sư huynh rồi đó, không ai dám đụng tới ông đâu. Khùng khùng điên điên nhưng mà tôi thương cỡ đó. Mẹ ông đã vào trong này, đã có nhà cửa sẽ đắp rồi, thì cũng vì những cái người quậy đó mà cái bà nó phải đi ra, tức là người ta đã ăn cướp một cái tài sản khổng lồ của người tu nữa, tức là phi một lần ăn cướp nữa. Những người đó mặc tội cướp rất là nặng, cướp là cướp công đức sinh gia của người ta đó. Lúc đó tôi tin ông Tệ Nhãn, tôi để ông Tệ Nhãn ở đây và ông Tệ Hạnh, tôi cũng tin ông Tệ Hạnh là những người theo tôi từ những ngày gian khổ, tôi còn cư sĩ. Và lúc đó ai nữa cô quý vị biết là cô Hồng Quang. Hồng Quang là cái người đại đệ tử nữ đầu tiên. Nếu mà cổ còn ở đây mấy bà này dám đúng thế chứ hả? Kể cho cô Quyền Dung cổ dám đụng tới của Hồng Quang nữa. Tại vì của Hồng Quang là theo thầy từ tư sĩ mà là đại đệ tử nữ nữa. Thấy chưa? Rồi cũng đi nghe người ta thọt đến nỗi là ăn cướp tài sản của những người đó nữa. Tài sản là thật thẳng, ta nói về cái phước đức chứ không phải thầy nói cái tài sản thế gian. Cái tài sản thế gian nó có giá trị, mà tài sản mà đi tu nó vô giá. Lúc đó là ai? Tệ hạnh. Không ai nữa. Chúng ta cửa lại đây. Tệ hạnh, còn tệ nhãn của Hồng Quang với ai nữa? Thì sao có ba người đó thôi, phải không? Hồng Châu. Bốn người này thì tôi nghĩ là đã vững rồi, đã theo tôi rồi. Thành cái phòng tiếng này là cái phòng tiếng nào nổi loạn. Tôi lo nhất là ông Tệ Quán, xin chú Tệ Quán, tôi đem Tệ Quán đi, tôi đem ông Tệ Mãn đi. Chú Tệ Minh thì còn nhỏ quá, tôi sợ chú không có chịu nữa, chú đã nản rồi. Lúc đó là tính khi mà bị những người mà không cho uống nước ngọt, làm mà mua nước ngọt ra là chữ. Chú có nói chữ như chữ chó vậy đó. Rồi tôi đem luôn cả thầy Tệ Quán. Thầy Tệ Quán ông cũng mới tu à, ông cũng có gì. Tôi đem bốn người đó qua bên theo tôi ở youth center. Thì bốn người đó, chính một ông Quảng Chánh ngày hôm qua ông theo dõi mà, ông là người theo dõi tôi, đương nhiên ông theo dõi tôi kỹ lắm. Thì nói sao ông ở đông phương tôi, ông hiểu. Và bốn người này trở thành bây giờ là bốn người rường cột của cái hệ thống. Nếu bữa đó đó mà tôi đem bốn người khác à, tôi đem bốn cái ông Tệ Nhãn, tôi đem cô Hồng Quang, tôi đem ông Tệ Hạnh, tôi đem luôn những người đó, thì ba bốn người đó sẽ là ấy. Mà bốn người này ở đây thì đâu rốt cuộc là những người mà tôi nghĩ là theo từ bị tụi nó độc hết rồi, quý vị có thể nói không? Thì bốn người đó bị họ cấm hết tài sản phước đức của họ. Phước đức là cái gì? Để tôi phân tích cho quý vị. Rồi sau cái thời gian đó mà ông ở youth center, rồi mà ông trở về lại đây cực khổ lắm. Qua đó mấy tháng trời bên đó là ở youth center, xây dựng nhà cửa, xây rồi phá rồi, bị CT nó xuống, nó quần, nó thưa kiện gì cộng, nó cài người vô, nó chụp hình, nó đủ thứ chuyện hết. Thì trở về đây, ông Tệ Mãn đó, ông đã bớt được 50% cái tập khí móc người ta, nhưng không phải hết. Rồi ông Tệ Quán này, ông ở đây, ông bị trên đe và dưới búa. Thì lúc đó Cô Quyền Dung là cái người gì quý vị? Có phải là trong cái cuộc bầu cử Cô Quyền Dung là cái người đứng chủ tịch bo đây phải không? Thì chú là sa di. Cô Quyền Dung sai đâu chú phải đi đó, tại chú cũng là sa di. Rồi những cái người đó mà bắt đầu họ ghét Cô Quyền Dung đó, thì họ nói chú Quang Chánh định Cô Quyền Dung. Quý vị có thể nói không? Thành ra từ đó chú Quyền cứu Quang Chánh thì chú đi. Quý vị nhớ khi nào quý vị thọ đại giới thì quý vị mới hơn, chứ còn sa di quý vị phải nghe lời. Hơn nữa Cô Quyền Dung là một cái người theo thầy mà thầy đã đặt ra là thay thế thầy để nắm chủ tịch làm, thấy cái over cái bo của cô Diệu Xuân, xin được ba thời gian đó. Và ông này ông tụng kinh tiếng ông lớn, thì bị những người đi trước nói lui nói tới làm cho ông nản. Và trong thời gian đó nếu có sư phụ đây thì ông thành những đề một cái người họ phát tâm như vậy. Và rốt cuộc á, ổng rồi xả giới ra đời. Thành bây giờ con ổng mới nghe chuyện đó mới gọi lên nói Diệu Ngọc, thì thầy mới khuyên. Bữa nay thầy nói rõ, chúng ta là những người đi trước. Nếu mà thầy Tệ Mãn hay bất cứ người nào trong này mà nói cho ông Quảng Chánh ra đời, thì thầy Tệ Mãn đã cấp cái công đức của thầy, của chư chú Quảng Chánh. Và thầy Tệ Mãn phải, thí dụ như bây giờ tôi giới thiệu cho quý vị nghe nè, cái ông mà ngày hôm qua đó, cái ông hiện giờ ông còn mang một túi phân ở đây nha, túi nước tiểu trong người đó. Hôm cái tay đàn dược sư ở đây, ông ở lại đây, ông tù, chiều đó thì biểu ông đừng có về, thì kêu ông mà, thì biết trước ông sẽ bị nạn nhớ không? Con vợ đó là con gì tên Châu á, nó tên Liễu Châu, Huệ Châu, cô nhớ. Nó vô hai vợ chồng nó tu, bác quan trai, đây là dược sư, thầy kêu Huệ Châu lên, biểu ông chồng ở lại đi, thầy biết trước nó bị nạn. Mà bữa đó thầy ra khỏe rồi, thầy nói con bị đại nạn, nó không chịu, nó nói ngủ đây, ngủ không được, về rồi sáng mai lên. Thầy kêu bác lên, Huệ Châu, hai vợ chồng đó đó. Thì sáng đó nó Huệ Châu nó chịu ở lại, thì nhiều chồng Huệ Châu nó thoát nạn. Thằng đó về với ngủ, sáng ra thì chạy lên tu để chuẩn bị tụng lăng nghiêm. À, thì cái xe nó đọc đậu thế này, đậu dốc. Rồi thường thường nó lên xe nó để máy rồi, nhưng mà để máy là chuẩn bị ve rồi thèm thuốc, nó chạy xuống để thuốc. Thì thay vì để là chữ bạc kinh, không để bạc dược kinh mà để ngay chữ số ve, rồi nó hút thuốc á. Rồi hút thuốc là đứng sau mới là mở cái cốp lên để mà lót thêm một số đồ lên để cúng dường. Chuẩn bị lót thì xe nó tuột một cái, nó cào một cái từ bên đường bên đây là nó ủi qua tới đường bên kia. Thì bên kia nó có một cái xe label, nó đậu bumper, đúng không, một cái bụp, ông kẹt ở đây, ông chết, ông muốn xỉu rồi, coi như nó đập vô. Từ bên nhà bên đây đường tuột đụng qua nhà bên kia đường, quý vị thiệt cả cái sức thế nào mà xe ben nữa. Thì lúc đó ông không có biết, ông đứng đó ông gần chết rồi, thì thằng con nó ra nó chuẩn bị nó xe ba lâu quay, nó thấy vậy thì nó bấm máy, nó gọi tôi, nó gọi cho bà. Mà bà lúc đó bà còn đòi kiếm người chở về nữa chứ, bà xuống tôi đang ở nhà bữa nó sáng nè, tôi nói chở cái gì nữa, kêu nay quanh quanh, kêu nay quanh quanh thì nó chở đi vô ngầm nhà bệnh viện rồi đi thăm gì đó, không có đi đâu, không ai đi nè. Sau đó thì vô thăm là ông nằm trong đó, nó mổ ổng là coi như là 8 tiếng đồng hồ, nó bể cái xương này nè, rồi xương sống liệt luôn. Mà tôi vô tới nơi là ông chỉ này của diện máu đó, nó để cái nước tiểu ra, nó phọc cái máu nó đỏ rồn như này. Thì lúc tôi vô tới nơi thì tôi vô tới nơi tôi thấy tội quá, thì tôi mới đứng tôi giái hòa thượng, tôi nói ông người đệ tử này là một người đệ tử rất là tính tâm, mà họ đang lại đến chùa mà giờ tôi như hòa thượng, thì vô tới nói tôi mới giái hòa thượng thì ông đang đau lắm. Bữa nào hỏi coi, tôi rờ cái tay lên tôi dùng pho qua trên đầu ông thì ông hết đau, ông có kể cảm giác đó. Thì vô tới nơi thật ra không phải của thầy, mà thầy dùng pho qua thì rờ trên đầu ông thì ông dứt đau liền, và ông nói chuyện và bữa ông nói là bữa đó ông nói sao tự nhiên có lực, có lực của hòa thượng, có lực của thầy, thì xin thầy nó cứu cho người này. Thì bác sĩ nó nói là ông này có thể là chết, tại vì cái bụng đái ông nó đang sập bể đó, đập vô mà mai là ông đi tiểu rồi, tức là ông tiểu rồi, ông mới đi ra đó, chứ nếu mà ông không đi tiểu là ông chết. Mà bữa dịp tới bây giờ ông cũng không đi tiểu bình thường nữa, nó còn thọc cái ống để mà ra cái túi trong người đúng không? Thì ông nằm như vậy từ tới bây giờ, quý vị biết ngồi nằm xe lăn bao nhiêu tháng rồi quý vị đó, ngồi xe lăn quá hả, 3 tháng mấy rồi. Ông vô tu nè, thầy biểu lên tu đi, thầy nói với cái công đức xuất gia đó con có thể hết được cái bệnh này. Thì cũng không tin, nó không có giới đàn này lớn lắm, giới đàn người với hòa thượng đứng, nhưng mà thầy đứng đâu với cao tăng 12 vị Thái Lan với một vị Đinh Bù Chê lấy đi. Và ông ngồi trên xe lăn, ông vô thọ giới của vậy, thấy không, con trai đẩy như vậy, ông tu về vô xã giới xong về ông ngủ vậy nè, ông đứng dậy đi, nó quang lên đây nè, cho thấy là cái công đức xuất gia nó lớn kinh khủng lắm. Mà đó là chỉ tu có 3 ngày nha quý vị. Thì như vậy sư chú Quảng Chánh ông vô đây mà ông cái tài sản những người làm cho ông thối thâm ông đi đó, thì quý vị ông cắp đi cái tài sản ông tu như vậy là tới nay là đúng 1 năm rồi nè. Mà khi mà làm ta thối thâm tốt ban đầu đó, là dụ như cái công đức của người này, ông này ông sẽ thọ sa di rồi ông ở sông Đồng Tinh tỳ kheo, rồi sau này ông ngồi ông hoằng pháp ông độ được ví dụ như 500 người thôi, cư sĩ ông quy y được 500 người, 500 người đó công đức lớn, cái mỗi một người là ông hưởng được một phần công đức của một người đó. Như sư phụ độ tụi con công đức mình, mỗi một pháp tu tụi con được 6 phần thì được 1 phần, mà 1.000 người như vậy đó thì được 1.000 phần công đức. Con hiểu thầy nói cái gì không? Tụi con mỗi một đứa đi tu thầy được 1 phần, tụi con 6 phần, mà nó cứ nhân nhân hoài. Thành ra từ nay tụi con cẩn thận, khi tụi con mà lấy làm cái người nó nắm tâm tụi con, người này tổn, thay vì cái người này họ còn có 3 đời, họ thoát luân hồi sinh tử, họ giảng sanh, mình làm cho họ đọa địa ngục, thì mình cái người mình làm đó mình cũng phải đọa địa ngục theo họ, họ đọa bao nhiêu mình đọa bấy nhiêu, kêu là cái tội ăn cướp công đức. Rồi có những cái tội chẳng hạn như người ta đến chùa thầy chuẩn bị đi pháp hội, thầy ông thầy tương lai bị bà đó mang tiếng người vợ phá giới được tùm lum, mình ăn cắp ngay cái niềm tin của họ, thay vì cái người đó đến đây họ thọ giới, mình ăn cướp ngay cái niềm tin của họ, làm cho họ phỉ báng tam bảo, thì cái người đó phỉ báng thầy bao nhiêu á, họ đỏ trong địa ngục bao nhiêu thì mình cũng đỏ bao nhiêu nữa. Rồi cái người đó họ nói họ chuẩn bị nữa, tôi nghe tôi tính đi rồi, nhưng mà tại vì bà cứ nói vậy truyền qua, bởi vậy cái buổi tiền giới mà nó hòa thượng chửi te tu luôn. Quý vị mở là cái băng Liễu Châu, nó có cái băng hòa thượng tiền giới và còn tinh thành y chang luôn, chữ tụi con có hiểu cái tội ăn cắp, cái phước đức sinh gia của người ta lớn lắm. Người ta tu mà mình làm ta thối tâm thì người ta thối tâm về đó, cái tiền bạc mất được, nhưng mà khi họ đến nơi tâm bảo họ thối rồi đó, là cái chủng tử mà họ thối tâm là nó có thể là 1 triệu năm họ mất, họ đứt luôn, bây giờ họ giận luôn, họ giận Phật, giận thầy, giận tổ, họ đi luôn. Rồi nói như vậy đó, có những ông thầy tại sao phạt đệ tử nó khác, chẳng hạn như thầy phạt Diệu Hảo, đó là thầy phạt người nào đó, thì thầy thấy người đệ tử này họ có một cái nghiệp rất là lớn, mà họ đi tu họ sẽ ra đời, nhất là những người nữ. Mà Diệu Hảo lâu nay xin thầy tự ở Youth Center, nhớ chưa? Xin thầy lúc đó có một thiền hòa đó, Không nói sợ cho dù hảo sinh ra thầy cho. Tại thầy cho con lúc đó con tu được. Mà con tu luôn rồi con ra rồi con không được tu, không có chen trở lại tu nữa, tu luôn. Thầy nói ráng tu 3 năm đi. Thành ra khi đó mình muốn cứu một người đệ tử đó, thì mình phải làm một cái gì đó để cho nó trả giá. Nó phải đau khổ, nó chết đi sống lại giống như là nó giật giờ, nó nửa chết nửa sống. Thay vì nó đại khái là nó phải bị mổ thịt, nó chết, nó trả cái nghiệp nào đó, nhưng mà mình cho nó là nó cũng cái giống như vậy đấy, nhưng mà nó mổ trong giấc mộng, nó đau khổ. Thay vì nó đau khổ như vậy đó, ví dụ như đau khổ 100% thì mình cho nó đau khổ cỡ 80% vậy đó, rồi sau đó mình mới giải nghiệp cho nó được. Bởi vậy có những cái chuyện hồi xưa hòa thượng Tư Quá mà xử một người đệ tử nào không có ăn cắp tiền mà nói là cắp triệu đô la để phạt, để xử, là ngài cứu cho cái người đó một cái nghiệp nào đó. Thật ra ông thầy mà khiến làm như vậy là ông phải đổi một số phước đức rất là lớn, chứ không phải giỡn mặt đâu. Khi mà thầy mà hành hạ một người đệ tử đó là thầy cũng phải tổ một số phước đức để mà gánh cái nghiệp cho người đệ tử đó. Người ta không có biết đâu, đó là kỹ thuật của, cũng như bây giờ mình biết cái con mình nó xịt kem ma túy, phải không? Đúng không quý vị? Thì quý vị là tao giết mày chết, mình hâm mình dọ, tao sẽ không có cho mày mua xe mới, đang nói đang đi xe mới mày ha. Mày bỏ xe cho tao thu bằng lái, thu xe, thu cổ lại, làm dữ dội, chửi cho nó dữ dội lắm. Mục đích là để thương, chứ không phải là ghét. Biết cái nghiệp người đệ tử mình sắp bị một cái đại nạn, là cái ông thầy, ông phải ra một cái chiêu đó để mà độ. Chứ không phải giỡn đâu, thành ra quý vị không có hiểu, trừ bậc cha mẹ thì mới làm được chuyện đó. Còn quý vị bạn đồng tu, quý vị không được làm cái chuyện đó, để cho người ta thối tâm. Kêu là ăn cướp cái tài sản. Mà lâu nay đó, quý vị xuống ngày hôm qua đó, có 6-7 người nghe mấy cụ Hòa nói chuyện không? Đau đớn. Ông nói là ông Hoài thì người ta kính trọng cái hệ thống của Thượng Tọa Thông Lai, mà đệ tử của Thượng Tọa Thông Lai như là một cái đống rác. Chứ là ông nói, có phải ông nói trước mặt quý vị không? Thành ra cái chuyện đó là nghiệp chướng, ma chướng, đủ thứ chuyện hết. Thành ra bây giờ quý vị thấy ông này nè, ông đang từ một vị sư chú rồi ông xả giới, thì ông xả giới để ông chuẩn bị để ông thời gian ông về đó. Quý vị thấy rõ chưa? Thì những người mà ở trong này, những người đi trước đại khái chả có gì hết. Thí dụ như bây giờ trong này tụng kinh, cái người mới tu đó họ ngồi ở dưới họ tu lớn tiếng, họ tụng lớn tiếng, nhiều khi cái tiếng họ tụng lớn thì tốt đối với sư phụ. Là nhiều khi trên này mình khởi một cái tâm, ông này muốn lớn lớn tụng nổi, không phải chuyện đó. Cũng như bữa nay có cái ông từ ở bên Đàn Di Đà mà Indo, bác ông gì, ông mà tụng lớn tiếng bên này, quán chắc ông gì tên gì đó, cái bác gì bên đó mà ông lớn tiếng không gì, tên gì cũng nghiệp hả, thiền nghiệp hả, đâu phải. Cái ông đó ông tụng, ông ngồi dưới này là cái gì, tên gì quên rồi, bên Indo mình, ông có đất trong Indo đó, ai nhớ. Ông bự con, bự thầm dầm ra làm công quả, ông bự chứ bự. Ông tụng lớn lắm. Ông phải Thiền Vương phải không? Ông Thiền Vương thì ông tụng ở đây, ông tụng lớn tiếng lắm. Rồi nghe được có mấy người kêu ông chữ ông nói, tại sao tụng lớn nước sư phụ tôi nói, ông ra ông nói tôi nói, con tụng sao? Thì Quảng Chánh nghe chuyện đó mà, Quảng Chánh biết thầy nói, tụng tông sư phụ ha, mà nghe đứa con nào mà tụng lớn tiếng mình mừng, đỡ gánh mũi cho mình. Tại vì đến chủ lễ đây nè, rồi con tụng nhí thì đâu có nghe được. À, mình nghe dưới tụng mình mới biết tụng con tự tới đâu. Quan trọng là khi tụng trên này thì thầy phải để ý dưới này coi nó tụng. Mình bắt hơi, ví dụ như tụi con tới đó thì thầy phải đi cho đúng nó mà an nghiệp. Thành ra có nhiều người la con nói tụng bậy, tụi nó không có những người đó, làm người ta không dám tụng. Thành ra những cái đó là ăn cắp công đức của người ta. Mà khi những người tụng lớn như vậy nó được gọi là chư thiên họ nghe, người âm họ nghe. Thành ra có những cái mà quý vị vô đây quý vị làm cái mang cái tội, nó là trộm cắp phước báo của người ta, kinh khủng lắm. Quý vị thấy cái ông đó, cái ông mà ngày hôm qua lên đi được đó, bác sĩ nói ông này là coi như lai tham luôn, để cái sự sống đây rồi. Ha? Mà với công đức xuất gia đó, bởi vì tôi giái hòa thượng, tôi nói hòa thượng cho một người nào thấy trong pháp hội này, để cho thấy đi. Thì ông này đi đó, ngày qua mừng, ông chạy lên, ông khoe, quý vị thấy ngồi xe lăn để ra đi vô tu, mà tôi có mấy ngày cái công đức tu như vậy đó. Cứ hỏi ông đi, vì tôi biết ông này có duyên với hòa thượng. Mà tại sao có người là có duyên hòa thượng mà có người không có duyên hòa thượng? Vì cái ông này đó, lâu nay ông chống, ông không có, ông chưa quy y lần nào hết. Rồi vợ lên tu, mà cô vợ là cái cô mà bắn cái phát pháo đầu tiên, là nó tên gì, Quệ Châu á, phải không? Cái ngày đó, đó khi mà cô diệu sinh tôi nói là thầy anh này kia kia mới nói là ở chúng tôi bỏ tiền ra tôi mời thầy về, thầy không có gì cả, kêu nó trong đó không có em, không có con, nó đó nó bắn cái phát pháo đầu tiên sau cô mà diệu hạnh, cô diệu hạnh trước tới nó đó, mà nó bắn chính xác luôn đúng không, trong đó không có tôi, không có em, lên án tôi quý thầy này kia. Nó bắt đầu thì cái con đó là nó có cái công nó cứu cái hệ thống này bằng cái phát súng đầu tiên, phát súng diệu hạnh. Thì cô diệu hạnh cô la mấy người vô tu cho cô kêu có phản pháo trúng cô diệu hạnh nè, diệu hạnh không có chồng Mỹ, nhưng mà cái con đó nó phản pháo đúng lúc thì đại chúng bắt đầu nhìn thấy rõ và bắt đầu kế cái cô Quyên Tịnh là kế cái bà Đà Lạt cái gì thôi đi, thì con đó là con người phản pháo, phát pháo thứ hai, thành ra cái công đức nó có. Mà thằng chồng lúc đó là chấm không thích, mới quy y thầy đây, mà mới vừa quy y xong là bị cái tai nạn, mà thầy biểu không nghe, mà khi nó bị tai nạn nó lại không có nghĩ là tại nó cãi lời thầy, mà nó nói là đi tu không có phước, con hiểu thầy nói không? Nó khởi cái quán đó, thầy vô tới nơi thầy nói cái mặt nó quán, tại sao lâu nay không có tự nhiên đi tu trên này, rồi bây giờ nghe cái lỗi nó mình chảnh nó lại nó không vừa ở, mà khi mà nó bị giờ nó đổi thừa, thành vô tới nơi thầy giải và thượng con lên thăm này để cứu nó, chứ không ấy là nó kinh khủng lắm, vợ con cũng nặng hết, bà vợ cũng thường cũng thối tâm luôn. Thì khi hòa thượng chú cho người đó, tại có những người hòa thượng cho thấy là trả cái nghiệp liền, không trả nghiệp liền. Hiện giờ trong cái dây sinh sống nó còn bể đây nè, cái bánh bơ của xe đi bộ bệnh vô, xe bị bệnh vô. Trước này thì cái bể dưới này bụng trái nó phải nối dưới này, trên này sau lưng này nè, là cái nó còn dàn viễn đây, là cái dây thần kinh này nó mổ được, mổ là bản thân. Bây giờ thằng này ngồi xe lăn, không có thể suốt đời á. Tới giờ còn đeo túi mà, túi nước, túi tạ, túi phân này mà tự nhiên đứng dậy đi, chỉ tu có 3 ngày thôi. Thành ra từ nay tụi con biết là chúng ta phạm với giới trộm và trộm toàn mà. Cái công đức tu hành đó là không thể tính bằng triệu đô la, là ăn trộm vô lấy 1 triệu chỉ nhỏ. Nhưng mà cái người đó khi mà họ tu đó, họ ở trên cõi trời mấy triệu năm, họ cực lạc, họ không còn luân hồi sinh tử. Thay vì người ta không còn làm trâu bò chó, mà quý vị lấy cái đó người ta trở thành trâu bò chó, người ta phỉ báng Phật pháp, rồi người ta đó là cái người bị mất của rồi lại là làm để đi truyền những cái này ra nữa. Ông này mà ông về đó ha, ông ở chết ông về đó, ông sẽ kéo đi một lọt người đó đi một nữa, dễ sợ lắm. Thành ra quý vị không có hiểu đâu, thành ra mà một người mà ra đời rồi nó không bao giờ ngóc đầu được hết á, quý vị nhìn nè. Tại vì cái người đó tại sao mà ra đời, mấy ông thầy mà thầy tu ra đời cũng vậy nữa, mà bên công giáo Phật giáo cũng vậy, mấy ông sức á, bên cha cũng vậy hết, họ làm cho người ta phỉ báng, là coi như là chúng ta di truyền, chúng ta trở thành những cái trộm, cái trộm, cái trộm, cái trộm, mà trộm công đức, trộm cái niềm tin của người ta, nó nặng lắm. Rồi con cháu người ta là nặng, thấy không? Thay vì mấy đứa nó nói là ba con tu, giờ bữa cho con cũng xuống tu nữa, chính mấy đứa nói nè, ba con cơ, tụi con xuống công tu nữa. Mà hỏi Hiệu Ngọc tại sao mà ba con về phải đi làm người ta, có phải là ông này vừa bị ăn trộm, mà ăn trộm á, chúng ta ở ngoài đời trộm lấy con nhà của ông già chứ không thấy được con, mà nó lấy luôn cái đứa con, rồi nó lấy luôn cháu nội của Quảng Chánh, nó lấy luôn cả, ăn trộm luôn, kinh khủng lắm. Tôi nói bữa nay cái bài pháp này, ông tụng cho đã từ trên này đi một câu nói con tề mạng đi cho người ta thối tâm á, 10 năm con chưa lấy hết được cái nghiệp đó nữa. Quý vị phải thương những người đi sau, không có ai. Mình hồi xưa mình ở bên đó, mình cũng bị ông Tệ Quang ăn hiếp, mình cũng sắp sửa mình bỏ mình chạy rồi, thì khi người ta sao mình không nhớ là lúc mình bị người ta ăn hiếp, thấy không? Thành những cái đó là thầy nói bữa nay tụi con sẽ thấy. Thì nhìn đệ tử thầy đó, nó cứ nghĩ là nó không có phạm tội trộm, mà trong các tội, tội trộm là nặng nhất, mà trộm phước báo của người ta, trộm niềm tin của người ta. Chẳng hạn như trong pháp hội đó, khi mà xảy ra chuyện xì cân đồ thầy đó, con mắt nào thấy, không thấy. Ngày hôm qua thầy ôm ba cái túi băng cục xuống đi cho đệ tử ăn, vậy mà bà này nó hồi nãy thầy ôm con mèo nào vậy, cho con xin con mèo đó con coi. Đi ngang thầy có 20 feet đó, ôm cái túi băng cục này có phải nhiều hảo. Mắt thấy tay nghe còn nói chuyện lại chút xíu nữa, rồi cái bà kia nãy nói, thầy thông lai trong làng ôm con mèo. Rồi con mèo 4 chân, thì con mèo 2 chân mà lại chỉ cái bệnh băng cục cho đệ tử ăn đó. Xíu có bà táo một chuyện, sao thầy mới dụ vừa kia xong thầy đã có mèo nữa, tôi có mèo nào? Phải không Diệu Hảo? Diệu Hảo với chả hơn 2 con mèo nào sư phụ vậy, con mèo nào, bệnh mất cục nghe. Nói sao cái mấy bà táo thì gọi vô sao thầy sư phụ chuyện mỹ phẩm vừa xong thì phụ lại có mèo nữa. Diệp Cộng, Diệp Cộng câu đó nó bung ra đó, thì thông ra giờ có mèo mới. Chứ đánh rất là dễ, nói cái là bắt đầu chuyện ra, rồi những đứa đó đọa địa ngục nữa. Đâu có tấm tiền đâu. Quý vị có biết cái nghị quyết 36 là sau kia 36 không? Ít ai biết không? Là nó họp đại hội đảng cách đây mười mấy năm đó, bỏ ra 36 tỷ đô la để đánh tất cả những người chống cộng ở Hoa Kỳ này. 36 tỷ. Một năm đó, người Việt chúng ta gửi về là 11 tỷ đô la, 3 năm trời mới được 33 tỷ. Mà nó dám bỏ ra 36 tỷ để đánh tất cả sức binh nào của Việt Nam mua hết, tất cả đài truyền thông nào mà của người quốc gia mua hết, mà tiếng là quốc gia, tất cả những nhà là Phật Lâu mua hết, tất cả trường đại học cho con cháu bỏ vô đi học hết, qua đây để làm việc. Những người nào chống cộng mua hết. Mấy cậu qua ngồi qua trước mặt 6-7 bà đi theo thầy ngày qua có thể nói không? Hả? Ra giá đi, không theo thầy Thông Lai thì bán đứng thầy Thông Lai đi. Muốn nói mấy số điền vô, viết cái chắc điền vô, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Dễ bán đứng không quý vị? Rất là dễ. Thành từ đó quý vị 36 tỷ đô la, kêu là nghị quyết 36, là tung ra 36 tỷ, xài hết 36 tỷ rồi đi 36 tỷ khác tiền có ra, chính quý vị gửi về rồi nó đánh mình. Không, nghe qua ông nói một ngôi chùa, cái chùa lớn ông nói, ông bỏ công, ông ủng hộ chùa mà quý vị xin cô mà leo lên nóc nhà, ông quen, ông ăn xe rồi đó. Bây giờ Diệt Cộng ấy rồi đó, chính qua ông nói đó. Bây giờ nó thèm cái này lắm. Các chùa khác bổ lãnh nhiều lắm, hai ba vị là cái chùa này nói cho mỗi thầy ba lo cho một bà già, 100 thầy một năm bảo lãnh. Thành ra cái chuyện mà quý vị hiểu là từ nay quý vị đừng có định mang cái tội trộm, mà trộm mình trộm mà mình trộm cái gì nhiều lắm. Trộm cái niềm tin của người ta, trộm cái công đức của người ta, mà công đức này nó di truyền. Trộm thế gian á, dụ như cấp cái xe của ông cấp cái xe mà cái xe ren của ông á, xe ren Toyota của ông chán thì ông mất con chiếc này, mà trộm cái niềm tin ông mất vợ, ông mất con, mất con mà thấy được trong nội với ngoại, mất dai. Con thấy như là cái ông chủ tịch hội cảnh sát quốc gia, ông vô ông thù là Phật lắm. Ngày xưa ông tu cũng nói ông là đệ tử, thứ hồn gì cộng vô là chính cái ông hòa thượng mà ông theo đó là kè súng với ông, mày mạng mày trong tay tao, là kêu bắt ông thì nói ông thù. Ông thù riết cho tới ngày này ông gặp thầy và bắt đầu ông theo là ông nói hơi bớt, ông mới giết được cái cơn thù đó, tại vì ông nói là cộng sản tham dùng. Ông nói chuyện với thầy mà, thì những cái đó tụi con cẩn thận, không phải trộm trái bầu trái bí ở chùa đâu, con hiểu không? Người ta nói cộm của Tam Bảo, tụi con hiểu lầm rồi. Bữa nay tôi nói cái đề tài là Tam Bảo là gì, chính là Phật, Pháp và Tăng. Lấy một cái vật không cho mà lấy, người ta có cho đâu. Cái gì trong này cũng cho hết mà cái phước báo mình đâu có cho. Hiểu chưa? Tội nó không sám hối được đó. Giờ hiểu chưa? Hiểu chưa? Tam Bảo là cái gì quý? Đâu phải là cái bầu, cái bí. Mà chính quý vị cái tội mà làm Phật chảy máu là gì? Có phải ông này đang chảy máu không? Hả? Có phải làm cho bao nhiêu cái hệ thống thầy 3 triệu, 3 ngàn điện tử, 7 ngàn Việt Nam mà quý vị, những cái thằng mà đi phát những cái băng dĩa của thầy ra đó, in ra đó 12 ngàn cái copy, nó truyền lên mạng, nó phá thầy như vậy đó, thì có phải là ăn cắp cái công đức phước đức tu hành của thầy Tự Giác, ăn cắp cái công đức của thầy Tự Nhãn, rồi ăn cắp công đức của cô Hồng Quang, ăn cắp con thầy Hạnh để thêm má ba ra liền, má mở đường nữa. Rồi thay vì đó, cái đầu tiên đó, mà quý vị thấy người làm bậy là chính là thầy Đại Đạt, ông đang ở trong này, ông già 80 mấy tuổi, tôi đem vào đây đang phước mà làm như vậy, mà bay luôn ông già phải ở ra nữa. Quý vị nhìn cái phước báo đi, giữa thầy và cái người quậy thầy. Bây giờ quý vị, một quý vị tôn thằng ăn mày hay là một cái ông triệu phú lên làm thầy, hay quý vị ra quầy cầu đường quý lựa cái thằng không lấy quý làm thầy thì ngu cỡ nào đó. Hả? Một người đó đã là băng đốc sĩ, không có gì hết trọi, vô nương ở trong này, ở tiền điện của sư phụ, tiền nhà của sư phụ, tiền viện của sư phụ lo luôn hết, đi đâu thầy cũng lo. Mà người đó mỗi một pháp hội là kiếm tiền nữa, kiếm tiền ở trên cái chuyện mà chụp hình chụp ảnh nữa. Nhưng mà rồi quý vị đi nghe, bây giờ quý vị một ông Bill Gates và một thằng Homeless, quý vị tôn Bill Gates thành triệu, mà quý vị tôn cái người Homeless đó, thấy nó nghĩ sao? Vậy mà trong 3.000 đệ tử thầy hết 2.800 đứa đi theo bằng cái ăn cái là coi như là quý vị coi như trộm của tham bảo rất là nhiều. Nếu mà sư phụ á, mà sư phụ buông một cái thì tự xuất hiện cũng hết, sư phụ phải ngồi đây để mà giữ. Nhưng mà ngày nào tụi con dựng hết rồi đó, sư phụ cũng còn đây nữa, là ví dụ tiền không có ra sư phụ đâu, thì nói đó là sư phụ chết mất xác luôn, mà quý vị không có thấy đâu. Nên trước quý vị, cái ngày tôi viên tịch, quý vị không bao giờ thấy xác tôi đâu, để làm đám đó, tôi nói trước cho quý vị nghe, đám của tôi đi, không có cái chuyện mà làm đám cho tôi đâu. Xưa tôi còn di chúc, tôi nói người này làm, người kia làm, tôi nói lúc đó tôi để cái di chúc là chúng thấy người nào có đức hạnh tự bầu lên đi, chứ tôi không có để ai nữa hết, không có để giống hồi xưa. Hồi xưa tôi đã có di chúc đàng hoàng hết, tôi sợ gì không, nó bắn ngỡ rồi nó loạn. Nhưng mà bây giờ tôi xé mấy cái di chúc đó hết rồi, tại vì biết hồi tốt tới giờ này tới giờ đó vô thường mà biết làm sao đó. Thành ra bữa nay quý vị mới thấy không, trộm của tam bảo nó nặng lắm, không phải là rau cỏ đâu, làm cho Phật chảy máu, phải không quý vị? Phá vào hộp tăng, mà chính cái phá vào hộp tăng là cái tội mà làm cho là trộm cắp tài sản, kinh khủng lắm, kinh khủng luôn. Quý vị biết bao nhiêu người nếu mà không có xảy ra những cái vụ quả tám mà coi như là cắp tài sản, bao nhiêu người được lợi lạc. Rồi khi mà nó có một cái vết thương, nó có cái thẹo, ví dụ thầy nói không, nó có như hồi xưa nữa, nó có vết thẹo. Thành ra bữa nay tôi qua nên quý vị đó, lâu nay tôi không nói cái bài pháp này, quý vị thường trộm của tam bảo là cái gì? Phật, pháp và tăng, đúng không quý vị? Quý vị làm cho một ông tăng mà ông thối tâm ra đời là Phật, là ông tăng này là cả Phật rồi, rồi ông không còn pháp được, rồi trộm pháp, rồi làm cho những cái người kia họ không vô nữa, họ thấy họ chán. Thành ra từ đó là quý vị vô tình, quý vị em trộm cắp cái niềm tin, trộm cắp cái phước báo, trộm cắp cái tài sản của tam bảo. Mà ở trong chùa này tôi hỏi quý vị nè, chánh điện quý hay là quý thầy quý, hả? Cái nhà bếp quý hay mấy sư cô quý? Thấy đi, hả? Từ đó quý vị tưởng là một lá rau cộng cải không cho cũng có tội, nhưng trời ơi, làm cho một người mà họ thối họ bỏ đi á, tội nặng lắm. Ở trong đây quý vị nhìn coi, nếu như vậy cô nương mình 111 người, tức là Liễu Hậu, Liễu Tịnh, hồi xưa cái nhóm tụi con theo sư phụ là 11 người để mà phá rừng phá núi. Rồi quý vị thấy cái thằng mà nó vô nó quậy, nó làm cho nè, bây giờ hồi đó 11 người giờ còn là ai nè? Liễu Hậu nè, Liễu Tịnh nè, Minh Thiện nè, Diệu Ngọc, đúng không? Bà Diệu Quyên, còn 5 người mất đi 6 người. Mà nếu hai đứa này nó không có chủng tử sâu dày đó, nó không đi giữ cái phá mà Youth Center và thầy Đông Thai đó, rồi gia đình của Phước đó, là có Liễu Châu với Thiện với Minh Pháp, nó cũng đi giữ cái quá thì nó giờ này thì mới có những ông Phước vô làm đầu trong này với thầy, mới có Liễu Châu đến với thầy. Còn những đứa mà nó không đi là tụi cuốn hết rồi. Mà những đứa như Minh Tánh nó cũng chưa bao giờ, thầy cũng chưa bao giờ làm phiền nó, rồi nghe đó bỏ chùa. Vì thấy rõ chưa? Con mắt nào thấy? Không có mắt nào thấy. Mà mắt thấy tai nghe còn chưa đúng sự thật. Thật là tụi con bao nhiêu cái công đức tụi con tu hoài mà tụi con không được giảng sanh là gì? Tụi con là tại ghẻ đi, nghĩa là đốt phước báo. Mà mình làm cho một cái ông này, làm cho quản chánh này ông tu, thay vì ông cái thời gian ông tu trong 3 năm này, ông tu năm rồi đó, ông được lên các cõi trời, rồi ông sẽ được giảng sanh, rồi ông ra ông hoằng pháp, ông độ sanh. Cái hình ảnh một cái người mà có tài sản đi vô tu, lăn lộn đi đó, nó tốt đẹp lắm. Tại vì cái người này đang có tất cả mà đi tu, ông quan chánh có tất cả là không có nghèo đâu. Mà khi mà làm cho ta thối rồi đó, thì nó kinh khủng lắm. Vì hiểu thầy nói là nó làm mất hết phước báo của ông này. Quý vị đừng có giỡn, nhìn vậy đó, cái y nó khác. Tại vì sang năm tới đó, cũng vào cái ngày lễ này thầy có một cái đại giới đàn, Thì họ tỳ kheo đi lên thầy. Có 10 câu thức sau mà đi cần lên tỳ kheo đi. Thì những người như Quán Chánh này là ông sẽ là ông thành lại một trong những người thì đưa vô độ đại giới đó. Ông lên đại đức rồi đó quý vị. Mà khi lên đại đức rồi đó, sao gì tôi còn lục đi được, đại đức tôi không có lục gì được hết. Chỉ là bằng tỉnh thôi. Kể cả Đề Bà Đạt Đa lăng đá giết Phật, kết cấu với A Xà với Thế Tử coi như là A Xà Thế giết Phật, mà ông phạm đủ thứ tội mà Phật cũng không có thể nào, chỉ có áp dụng mặt tánh, tức là không có nói chuyện với người đệ tử là thôi. Thế công đức đại đức nó lớn lắm, lên về đại đức nó lớn kinh khủng lắm. Nên là cái phước báo mà phải nói rằng cỡ như Bill Gates so với một người đại đức chỉ là một con số 1, mà cái người đại đức là cộng số 1 với 1 triệu con số 0 là sao, dữ dội lắm. Thành ra từ đó tụi con sẽ thấy rằng các chùa chiền người ta bắn cung khi quỷ. Tôi giải thích cho quý vị nghe này, tại sao thầy lên án một bà già, một cái nhóm trong đệ tử thầy mấy chùa chung quanh á, bà này gói 30 đồng bánh tét, bà kia làm 100 đồng giả, bà kia nó làm chả giò ha, bà kia nó bên ú bên ít một tháng trời, mỗi một bà vậy kiếm về cho chùa nó được 1000 đồng. Thức khuya giờ sớm để bán ra đó, đồng bánh tét lời là nhiêu đó, 30 bà làm kiếm được 30 ngàn. Ông thầy rước ca sĩ về Maria Benai, MC Việt Thảo 3000, ca sĩ cỡ như Thanh Tuyền hay là ca sĩ mà có tiếng ha, như là nổi tiếng này kia đó, 3000 người, 10 ca sĩ hết 30 ngàn về bớt cho thầy. Thôi giờ tôi có khác, nó ngoài 3000 show tôi có lấy 2000, 20 ngàn. Thì 100 bà già đó một tháng trời phơi lá, luộc lá, dò nếp, làm bùi nhân, thức khuya dậy sớm, là ca sĩ đi dứt hết, dứt hết 20 ngàn. Còn 10 ngàn đó thì tiền máy bay hết 5 ngàn. Rồi tiền quảng cáo rốt cuộc hết, ông thầy trụ trì kiếm chưa được 3 ngàn. Mà mấy bà già là bị lộ hết cái công đức, thay vì cái công đức để ta tụng kinh niệm Phật. Thì quý vị thấy rõ ai là người bị bóc lột, hả? Thấy chưa? Trong khi pháp hội của sư phụ, ăn uống thoải mái, hả? Mà quý vị thấy cái phước báo không? Chở xe xuống, đưa xe bao nhiêu là cái muốn chắc cái gì chắc đầy, không lấy 1 đồng á. Bán cái đồ lại ghim á, ăn tràn hỏng luôn. Rồi á, họ cúng cái này, họ cúng cái kia, họ cúng cái nọ. Xong cái pháp hội này, hồi vô pháp hội chúng tôi mượn cái làng Di Đà của Hồng Đức 20 ngàn, mượn cái thành viên 120 ngàn. Bây giờ thu được ép về trên 140, trả lại 40 ngàn, lợi được 100 ngàn. 100 ngàn nếu mà nó có chết mà chừng nào mới được 100 ngàn quý vị? Bán cơm gây quỷ chừng nào được 100 ngàn? Thì có phải là do mình làm đúng, mình có phước không? Nói gì thấy cái phước là nó đi lớn kinh khủng lắm. Người ta xây một cái chùa 15 năm người ta còn nợ. Mà quý vị mỗi lần về làm quý vị thấy thiệt nó nợ. Là do cái gì? Do cái phước. Rõ ràng lắm. Tôi không có phước là tôi chết rồi. Nguyên cái nhà tay đường ấy đó, mối nó ăn hết rồi. 4 năm nay mình ở xứ lạnh này đâu có biết đây có mối, không bao giờ để ý chứ. Để ý là ra ba cái cosplay, tức là nó phải cái basement. Mối nó ăn 100 cây bà đà, nó ăn hết 80 cây rồi. Đến nỗi cái sàn nhà nó xuống không ai biết hết. Nó nhờ con cái là nguyên một cái miếng, nếu mà thầy làm nhãn ép không nó sập rồi, nhưng mà trong miếng đó thầy lại bỏ cái xi măng bo, rồi trên cái xi măng bo nó lót gạch men. Thầy như là xung quanh đó là cái foundation, nó là cái xi măng, nhưng mà nó gác cái đà sập mục hết rồi. Mà cái bữa cái ngày lễ mà đặt hiên đá đầu tiên á, vào Tết á, thì đã 200 người ngồi đó, là cái sàn nhà nó đã xuống rồi, nó xuống á, nó nứt rồi. Mà nếu mà bữa đó cái kỳ mà vừa tháng trước tôi về đây á, tôi bị xuống lục nồi niêu xong chảo với coi có mấy cái bình ga, thì mình thiện xuống dưới mối nó bay lên nào ào cho thầy để mình, nhưng mình hiện xuống dưới là cái cây bóc tới đầu bể mối đang hết trong đó. Mà quý vị nghĩ cái phái đoàn quan khách là nó ăn ngay cái ngày lễ này 500 người có phải là đập cái rắm ăn ra vừa no. Ông commissioner, ông cựu chiến binh chết, cái làng này có phải là đóng cửa không quý vị? Mà thầy trò ở tù hết có không quý vị? Thầy nói trò có không quý vị? Mà chưa chắc thầy cũng còn sống nữa. Thầy ngồi trong đó mà, trong đó sĩ quan mới được ngồi, mà lính đâu được ngồi, thấy không? Nó sụp một cái dây á, mà với thầy phải làm bỏ 10 mấy ngàn ra mua trong vòng một, mà chui với làm một tháng trời phải xong cái đó hoài, cái tượng đài phải để lại cái đó. Như vậy có hợp pháp không quý vị? Hả? Cái đó là chết. chết rồi, không cần ai đánh, không có mấy tướng này hộ, nó chết ngay cái này, nó đóng cái làng ngay, chết người. Thành ra những cái đó là những cái có chiêu riêng của Pháp họ hộ, là vậy mình làm đúng họ hộ. Thành ra tới cái gì, tôi hỏi quý vị, cô vừa hành chính nói cái gì? Mưa nó quất đám lên cánh nó bay lên khơi lên. Nha, thầy nói kiếm nồi niêu chứ sao giữ nó súng rồi, nó không thấy đâu, thấy rồi là cái gì, lấy cái thép đỏ văng, không dám bước đi, khi thấy rồi không dám đi trong đó nữa. 100 cây bà nó ăn hết 80 cây rồi quý vị. Bây giờ tôi hỏi quý vị, bây giờ ở trong này ông Quảng Chánh với ông Tu cũng làm bậy. Thí dụ như ngoài đời mình chạy xe, ok, cái người đó chạy trong cái đoạn đường này mới để là 35 mai mà, cái thằng Mỹ nào ông Hoàng Chánh ông chạy 50 mai, ông Tệ Mã có quyền viết tiết kịch không? Ai viết tiết kịch? Cảnh sát. Mình chuyên môn cứ gọi điện thoại cho cảnh sát người này người kia, khỏi lo. Cái người đó uống rượu chạy xe, kệ họ, nhiệm vụ của mình là mình lo thân mình đi. Mà mình không phải nhiệm vụ của mình, ông này làm bậy hàng hộ pháp họ cho tiết kịch, không tới phiên quý vị đâu, đúng không quý vị? Quý vị mà kêu cái đó còn bị ở tù nữa. Thành từ đó mình phải ngồi đúng cái nhiệm vụ của mình, hả? Quý vị thấy rõ không? Ông này tụng bậy để cho đại chúng họ tẩy chay, ông tự động bắt cỡ nữa là tụng, không có ai bị giỏi hết. Từ từ đưa lên. Thành ra những cái ông này làm gì cũng bị người ta nói hết, thành ra ông ngạn thu đó. Thành ra nhiều cái chuyện mà sư phụ thấy đau lòng chính là cái người hoài đó. Vì cộng thì không có sợ đâu, vì cộng nó vô đây nó không lấy được cái gì vô là mình biết hết. Mà chính trong đệ tử trong nhà nó ăn trộm cốp chôm chĩa của nhau dữ không, chôm chĩa niềm tin, chôm chĩa cái phước báo của người ta, cái đó là cái tội nặng kinh khủng. Làm Phật chảy máu, ai làm Phật chảy máu? Một ông Phật này đang lành lặn vô đi tu, tự nhiên ông đổ máu chạy về, có phải Phật chảy máu không? Mà ông Phật chảy máu đó là Phật Thích Ca, là làm sao cái gì làm ngài chảy máu được? Ngài có thần thông, ông Phật này chỉ có thần thông nè. Ông Phật này ông vô đây để mà ông lòi, ông mài, ông dũa để ông luyện thành ông Phật thân kim cang, mà thân này là làm chạy người ta, là gọi nó chạy là chết. Đây là cái quan minh. Thầy muốn rằng trong mùa hạ năm nay, Hồng Xuân, Hồng Ngọc, Tệ Quán, xin lỗi, ông Tệ Mãn, chú Quang Chánh, đây là một cái mùa hạ chúng ta biết rằng chúng ta phải bảo vệ cái tài sản của chúng ta, đó là trí huệ và cái công đức, phước đức của mình, đừng để ăn cắp. Ăn cắp cái vật ngoài thân, đó sẽ má rồi, mà ăn cắp thì ta cũng đem được. Nhưng mà khi mình chết đi, chính những người này mới lấy cái phương pháp của mình, là chính những người bạn đồng tu mới lấy được phương pháp của quý vị, đúng không quý vị? Hả? Kinh khủng chưa? Rồi con đặt Canada, đặt cái gì chỉ là bảo vệ được tài sản ở ngoài, mà tài sản ở ngoài chết không đem đi được thì cho mày lấy đi. Nhưng mà những cái mình đi bây giờ cực lạc, những cái mình về cõi trời, những cái để mình đi tái sinh trở lại, cái phước báo đó là cái phước báo mà mình đầu tư đó. Lâu nay mình tu biết bao nhiêu đó, mình bị người ta lấy hết, mà chính những người bạn đồng tu mới lấy được, không người nào khác lấy được. Quý vị nghĩ một người linh mục vô đây có thể lấy phước báo gì được không? Một người công giáo vô đây lấy được, mà chính những người bạn đồng tu, những người gọi là cùng ở trong một cái thân đoàn. Bởi vì phá hòa hợp tăng là những cái tội không có thể sám hối được, ngang với tội giết Phật là gì? Từ cái phá hòa hợp tăng mình đã cắp hết những cái đồ đạc của người ta, đúng không quý vị? Từ nay thầy Quan Ninh, đây là cái biện pháp thầy Quan Ninh để tụi con biết rằng những người đó họ làm cái gì đó là có cảnh sát lo, rồi họ tu sao đó là đừng có bao giờ mình vô tình đó, mình đi cướp tài sản. Mà mình cướp người ta tài sản bao nhiêu thì mình phải đền lấy bao nhiêu, người ta đỏ bao nhiêu kiếp mình đỏ bao nhiêu kiếp. Thành ra đâu nghe tụi con nghĩ tụi con không có phá giới trộm, giới trộm tụi con phá nhiều hơn là cái giới gì hết. Thầy bây giờ chút nữa thầy phải đi, tại mình phúng tạch rồi, thầy phải đi sẽ họp với cái mình và mấy cháu linh mục ở đây để mà lo cái đám dỗ. Thành ra chút nữa là con lấy xe về mạng có chìa khóa lên xe lên á. Hình như thường thường họ đi về, họ ai là ngày hôm qua rồi last time chạy cái xe này, rồi con mở cửa rồi đưa mấy người bên Úc họ đi. sư phụ có đi họp ở dưới mình một phước rồi. Hồi hướng quý vị, đây là cái bài pháp ngắn gọn có 50 phút, nhưng mà bài pháp này là cái bài pháp thầy lên một tiếng chuông để tụi con thấy rằng tụi con đừng có bao giờ ăn cướp tài sản của người ta. Mà khi cướp tài sản người ta, ta tối tâm tụi con cũng bị tổn đức y chang như vậy, mà không có bao giờ tụi con sám hối được, làm cho Phật chảy máu nha. Hồi hướng quý vị, quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị lo giải quyết chuyện gì đó thì vậy thầy bây giờ chút xíu phước cũng lên đón thầy xuống gặp Michael Hòa với bên công giáo để thầy chuẩn bị cho cái vấn đề đám dỗ của ông giám mục Nguyễn Kim Điền. Rồi, ngày mai quý vị.